Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 153. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Chúng ta niệm thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Quả thật mà nói, tên của thập đại nguyện vương mỗi người đều có thể thuộc, hàng ngày khóa tụng đều phải niệm. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, hàng ngày đều phải niệm. Nhưng mà ý nghĩa không được mấy người thật sự hiểu. Bạn hằng thuận chúng sanh, bạn thuận cái gì vậy? Thuận phiền não của chúng sanh, thuận tà kiến của chúng sanh, cái đó phiền phức lớn rồi. Cho nên bạn phải biết thập đại nguyện vương là ai tu vậy. Pháp thân đại sĩ, không phải là phàm phu tu. Chưa có phá vô minh, chưa có thấy bản tánh thì tu lục độ, tu tam học, không có bảo bạn tu thập đại nguyện vương. Thập đại nguyện vương là pháp thân đại sĩ học. Họ hằng thuận chúng sanh, là hằng thuận pháp tánh của chúng sanh, không phải hằng thuận pháp tướng của chúng sanh, là hằng thuận chúng sanh tất cả đều như. Họ thuận là thuận cái này. Chúng ta làm sao có thể hiểu được? Cho nên chúng ta thường thường nhìn thấy mấy cái chữ đó, đem cái ý nghĩa đó hiểu sai đi, còn cho rằng chúng ta không sai, đã tu hành Phổ Hiền rồi. Đây chính là bạn đọc nhiều kinh Đại Thừa thì cái ý nghĩa đó mới có thể sáng tỏ một chút. Đoạn kinh văn pháp pháp dạy như, từ đoạn thứ 120 đến đoạn 125. Đoạn thứ 120 chính là mở đầu đoạn này dưới đây. Minh pháp pháp dạy như, toàn bộ đoạn này các vị xem bản của các bạn, phía sau có phân đoạn, mọi người có thể lật ra để xem. Phân đoạn ở trang thứ 9. Trang thứ 9 của phân đoạn phía dưới có chữ Ả Rập. Trang thứ 9, chỗ này có cái biểu giải. Đoạn này vừa đúng vào trong biểu giải. Đây là minh quả. Đoạn phía trước của minh quả là minh vô đắc nhị đắc, chính là cái đoạn này mà chúng ta hiện nay nói. Đoạn này dưới đây minh pháp pháp giai như, bạn thấy dưới đây cái này, đây là 120. Đoạn 120 đến đoạn 125, ở đây phân thành 4 đoạn. Đoạn thứ nhất là ước danh hiệu minh như, đoạn thứ hai là ước quả đức minh như, đoạn thứ ba là ước chư pháp minh như, đoạn thứ tư là ước báo thân minh như. Nói pháp pháp đều như cái đoạn này, bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây là ý nghĩa rất quan trọng ở trong toàn kinh. Việc tức nhất thiết đại thừa Phật pháp trung trọng yếu chi nghĩa. Kinh Kim Cang là cương yếu của toàn bộ Phật pháp đại thừa. Yếu nghĩa ở trong Kinh Kim Cang đương nhiên cũng là yếu nghĩa ở trong tất cả Phật pháp đại thừa. Hướng hậu sở thuyết vô phi xiển pháp thử nghĩa, dưới đây đoạn kinh văn này chính là phát minh cái ý nghĩa này, chứng thành cái ý nghĩa này. Thử thị Thế Tôn, tương tự kỹ thân chứng giả hòa bàn thác xuất, tường vi khai thị tỷ chúng sanh do thử nghi ngộ nhập giả. Đoạn kinh văn này rất hiếm có. Thế Tôn đem kinh nghiệm tu, tu nhân chứng quả của bản thân Ngài, cái mà đích thân Ngài trải nghiệm, nói ra cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta làm tham khảo, hy vọng có thể có sự giúp ích cho việc tu học ngộ nhập của chúng ta. Tu hành trước tiên phải khai giải, trước tiên phải rõ lý. Là giống như đi đường vậy, đi đường điều kiện trước tiên phải biết đường. Bạn không biết đường thì bạn làm sao có thể đi đến được. Tu hành Phật Pháp cũng là như vậy. Hằng ngày giảng kinh thuyết Pháp chính là để biết đường. Đi đường không khó, biết đường thì rất khó. Quả thật biết rõ ràng rồi thì đi không mệt, cũng sẽ đi đến rất nhanh. Cho nên biết đường là một việc tương đối không dễ dàng. Đương tri pháp pháp giai như. Pháp pháp giai như, bốn cái chữ này chính là minh tâm kiến tánh mà trong Thiền Tông nói. Như là gì vậy? Như chính là tâm tánh. Làm thế nào mới có thể nhìn thấy tánh vậy? Vừa rồi mới nói tất cả pháp, không pháp nào không phải tự tánh. Bởi vì tất cả pháp là nói pháp tướng, tướng là do tự tánh biến hiện. Thế sao không phải tự tánh được chứ? Tất cả pháp đều là tự tánh. Tại vì sao chúng ta không thể nhìn ra được vậy? Tâm của chúng ta không sáng. Nếu như tâm của bạn sáng rồi, bạn sẽ thấy ra tất cả pháp đều là tự tánh. Tất cả pháp không gì không bình đẳng. Sanh Phật bình đẳng, chúng sanh cùng Phật bình đẳng. Chúng sanh là nói chúng sanh trong chính pháp giới. Không những chúng ta bình đẳng với Phật, mà chúng sanh A Tỳ Địa Ngục cũng bình đẳng với Phật. Mỗi kiến cũng bình đẳng với Phật. Vì sao vậy? Cùng là tướng do một tự tánh biến hiện ra. Cổ Đức nói là dùng vàng làm đồ trang sức, mọi đồ trang sức đều là vàng, nó là bình đẳng mà. Chúng ta không nhìn thấy cái bình đẳng này chính là bởi vì tâm của chúng ta mê hoặc điên đảo. Cho nên tu hành không có gì khác, sáng tâm mà thôi. Tâm vốn dĩ là sáng, hiện tại không sáng. Tại vì sao không sáng vậy? Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, bởi vì vọng tưởng chấp trước mà không sáng. Vì thế Thế Tôn dạy chúng ta vô trụ sanh tâm. Vô trụ sanh tâm chính là phương pháp đào thải. Trừ bỏ vọng tưởng chấp trước là phương pháp vô cùng xảo diệu. Nếu như bạn từ chỗ này thực sự giác ngộ rồi, sáng tỏ trở lại rồi, thì bạn chứng quả sẽ vô cùng nhanh chóng. Thật sự là sanh Phật, cái đó chỉ trong khoảng một niệm. Một cái ý niệm chuyển trở lại, triệt để rồi liền thành Phật ngay. Chúng ta ngày nay đối với cái đạo lý chân tướng sự thật này, dường như có dễ hiểu được một chút như vậy. Giống như hiểu mà không hiểu, cảnh giới không chuyển lại được. Bạn muốn hỏi nguyên nhân gì? Vậy là vẫn chưa hiểu. Quả thật hiểu rồi thì đâu có đạo lý nào không chuyển. Thí dụ, chúng ta ở đây có hai đống. Một đống là đất cát, một đống là cát vàng, là vàng. Bây giờ bảo bạn chọn một đống. Nếu như bạn là người biết thì bạn nhất định lấy vàng, không chọn đất cát. Bạn không biết, đất cát rất tốt, màu sắc cũng rất đẹp, bạn chọn cái này, bạn sẽ không chọn vàng. Mấu chốt là bạn có thực sự biết hay không. Thực sự biết rồi thì không có chuyện không chuyển. Vừa chuyển trở lại thì lợi ích công đức vô lượng vô biên. Chứ đâu còn ở trong lục đạo thọ khổ, thọ những tai nạn này, không còn nữa. Vừa chuyển trở lại, trí huệ phước đức mọi thứ đều viên mãn. Bạn ngày nay vẫn cứ không chịu chuyển, không có gì khác, vẫn là chưa nghe hiểu. Tôi năm xưa lúc vừa mới học Phật, vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, gần gũi đại sư chuyên gia, tôi liền đưa ra với đại sư, tôi nói tu học Phật Pháp giống như học thuyết của tiên sinh Tôn Trung Sơn nói gì? Biết khó làm dễ. Đại sư đồng ý. Thật sự là biết khó làm dễ, một chút liền có thể khai ngộ, liền thông ngay. Biết khó. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện ở thế gian vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp 49 năm, bạn mới biết, biết khó. Có người 49 năm vẫn không biết, vẫn không hiểu được, làm dễ dàng. Bạn thấy người niệm Phật, nếu một ngày, nếu 7 ngày được nhất tâm bất loạn, liền tự tại giáng sanh. Có thể thấy cái này không khó. Chúng ta xem thấy ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, ở trong Giảng Sanh Truyện, quả thật là có người niệm Phật mấy ngày là giáng sanh. Họ cũng không bị bệnh, đi vô cùng thoải mái, vô cùng tự tại. Không khó. Khó ở chỗ biết, đem cái đạo lý này làm rõ ra, chân tướng sự thật làm rõ ra, cái này mới gọi là khó. Đương tri pháp pháp giai như, nhược kỳ chứng đáo tất năng hành xuất. Pháp pháp đều như, chứng đáo chính là họ thật sự hiểu rõ, thật sự hiểu được, khẳng định rồi. Bên dưới chữ hành xuất đó là họ làm được rồi. Sau khi chứng đáo, họ nhất định sẽ làm được. Bên dưới nêu ra cho chúng ta một thí dụ, hiển thị ra như nghĩa. Như thức vô lượng kiếp vi nhất sát na. Thức là rút ngắn, vô lượng kiếp là thời gian dài. Có thể đem vô lượng kiếp rút ngắn biến thành một sát na. Vi nhất sát na vi vô lượng kiếp, cũng có thể đem một sát na kéo dài thành vô lượng kiếp. Thời gian không là thật. Nếu như là thật thì làm sao có thể tùy ý kéo dài, tùy ý rút ngắn được chứ? Điều này ở trong cửa Phật chúng ta đã có thí dụ vô cùng rõ ràng. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Hoa Nghiêm đã dùng thời gian bao lâu vậy? Nhị thất nhật. Cũng có trong kinh nói tam thất nhật, thì tính tam thất đi, tam thất là 21 ngày. Ngài đã giảng nhiều ít gì? Bồ Tát Long Thọ nhìn thấy Đại Mãn Hoa Nghiêm, 10 cái tam thiên đại thiên thế giới vi thần kệ, nhất tứ thiên hạ vi trần phẩm. Cái đó phải giảng đến khi nào vậy? Vô lượng kiếp. Đem vô lượng kiếp cô động lại thành nhị thất nhật. Đây là thí dụ rõ ràng. Nếu như bạn không tin, tôi không biết hiện nay quốc văn ở trong nhà trường có dạy bài Hoàng Lương Mộng hay không. Hoàng Lương Mộng là tiểu thuyết bút ký thời đại nhà Đường, lời văn viết vô cùng hay, một bài tiểu thuyết rất nổi tiếng. Ở trong sách giáo khoa quốc văn trung học trước đây có, cũng có thể là một sự thật. Vị tú tài này đi đến một cái miếu cổ, ông từ trong miếu, chính là đạo sĩ trông coi ở miếu, ở trong đó nấu hoàng lương. Hoàng lương là hạt kê, hạt cao lương. Nấu hạt cao lương rất dễ dàng, thời gian rất ngắn là nấu chín rồi, so với gạo bình thường thời gian ngắn hơn nhiều. Vì đạo sĩ này vừa mới nhóm lửa lên, ở bên cạnh ngủ gật. Không phải đạo sĩ ngủ gật, là vị tú tài ngủ gật. Anh ta ở nơi đó đã nằm mộng. Ở trong mộng, anh ta thấy thi đậu cử nhân, lại thi đậu tiến sĩ, lại làm quan, không ngừng thăng quan, mấy năm thăng đến chức tể tướng, người đối với anh tốt có ân đều đã báo ân, người đối với anh không tốt cũng đều là báo thù. Đến năm 70 tuổi về hưu, cáo lão về quê, mấy mươi năm bỗng chốc tỉnh mộng rồi. Lúc tỉnh mộng hoàng lương vẫn chưa có nấu chín, đạo sĩ ở chỗ đó tỉnh tọa. Đạo sĩ có thần thông, có định lực, nhìn thấy anh ta nằm mộng. Sau khi tỉnh rồi liền hỏi anh ta: như thế nào, anh mấy chục năm nay sống ra sao? Tháng ngày mấy chục năm trong mộng mà nồi hoàng lương kia vẫn chưa nấu chín một sát na. Đây chính là thời gian dài có thể rút ngắn, thời gian ngắn có thể kéo dài. Người lúc bất đắc ý cảm thấy sống một ngày như một năm. Có thể thấy thời gian là giả, không phải là thật. Nó có thể kéo dài, rút ngắn. Dĩ giới tử nạp tu di, biến ta bà vi tịnh độ, chí thử sự sự vô ngại, địa vị phương hứa thuyết thử thoại. Pháp pháp đều như không đơn giản, không dễ nói. Người nào mới có thể nói pháp pháp đều như vậy? Phải có cái năng lực này. Cái năng lực này chính là pháp thân đại sĩ. Phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân là có cái năng lực này. Có thể đem vô lượng kiếp cô đặt thành một sát na. Có thể đem một sát na biến thành vô lượng kiếp. Có thể dùng hạt cải, hạt cải rất nhỏ giống như hạt mè vậy, đem núi tu di để vào trong hạt cải. Hạt cải không có phình to, núi tu di không có thu nhỏ. Đây gọi là cảnh giới sự sự vô ngại, biến ta bà thành tịnh độ. Đây là sự sự vô ngại ở trong cảnh giới tứ vô ngại của Hoa Nghiêm. Phải đến cái trình độ này mới cho phép bạn nói pháp pháp đều như. Nhất thiết học nhân duy đương hướng pháp pháp giai như thường quán chiếu. Không cho phép chúng ta nói, tại vì sao Thế Tôn lại nói như vậy ở trong Kinh Kim Cang? Rõ ràng biết chúng ta đều là phàm phu, nghiệp chướng rất nặng, không phải pháp thân đại sĩ, tại vì sao phải nói như vậy? Đây là sự từ bi của Như Lai. Tuy chúng ta không phải cái cảnh giới này, nhưng chúng ta biết, biết cảnh giới của pháp thân đại sĩ, khiến chúng ta hướng theo cái phương hướng này mà tinh tấn. Thế thì đúng rồi, là không sai. Cần hướng vào pháp pháp đều như là quán chiếu. Hai cái chữ quán chiếu này cần làm cho rõ ràng. Phải thường xuyên nghĩ như vậy. Cái cách nghĩ, cách nhìn này của Phật là chính xác, chính là pháp pháp đều như. Đây là sự thật, đây là chân tướng sự thật, quyết định chính xác. Chúng ta ngày nay nhìn thấy tất cả pháp không như, tất cả pháp có chướng ngại. Không phải trong tất cả pháp có chướng ngại, không phải sự thật có chướng ngại, là trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta sinh ra chướng ngại. Làm gì trên sự có chướng ngại chứ? Lý sự không có chướng ngại, sự sự không có chướng ngại. Tất cả mọi thứ chướng ngại đều là do vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta. Cái thứ này đang làm hại ta. Đây là quan niệm sai lầm của chúng ta. Làm sao chuyển cái quan niệm này vậy? Nếu như gặp phải khó khăn, gặp phải chướng ngại xảy ra, nghĩ đến pháp pháp đều như trong Kinh Kim Cang, một câu không đủ thì niệm thêm mấy câu nữa, cái tâm đó liền bình ngay, sẽ không còn chấp trước như vậy, cũng không còn phân biệt như vậy. Dĩ tận khiển kỳ ngã kiến, biến kế chi chấp tình. Tông pháp tướng nói biến kế chấp, tông pháp tướng nói tâm tánh, biến kế sợ chấp tánh. Y tha khởi tánh, vẫn còn thứ dẫn dắt bạn. Cái này không có, biến là phổ biến, phân biệt so đo. Biến kế sở chấp tánh sinh ra từ đâu vậy? Là tập khí vọng tưởng từ vô thủy kiếp đến nay. Khi khởi hiện hành liền biến thành biến kế sở chấp. Dĩ kỳ chứng nhập tư vi khả nhĩ. Chúng ta phải thường suy nghĩ đến, khi tâm chúng ta bất bình, khi kiến giải tư tưởng của chúng ta không giống như những gì Phật nói, nghĩ đến những lời giáo huấn trong kinh của Phật, đây gọi là quán chiếu. Nếu như không biết thì sao? Không biết thì toàn bộ niệm A-di-đà Phật cũng được. Quay về A-di-đà Phật cũng bình đẳng, cũng thanh tịnh, cũng lìa tất cả chướng ngại. Đều là phương pháp để từ bỏ tình chấp. Vọng tưởng phân biệt chấp trước không còn nữa, thì cảnh giới tự nhiên liền hiện tiền. Nhân pháp pháp giai như, tắc pháp pháp giai chân. Đây là chân tánh. Toàn bộ tất cả pháp đều là tự tánh biến hiện ra. Sự việc này tông pháp tướng nói rất tỉ mỉ. Tánh tông chỉ nói sơ lược. Người của tánh tông thông minh, hơi vừa nhắc qua họ đã sáng tỏ rồi. Pháp tướng là nói đối với người căn tánh trung hạ. Nếu không nói kỹ sẽ không có cách gì lý giải. Chúng ta nêu một thí dụ thật đơn giản để nói. Mắt chúng ta thấy sắc tướng, cái nhìn đầu tiên là chân tướng. Cái nhìn đầu tiên là gì? Đều như, pháp pháp đều như. Nhưng qua cái nhìn thứ hai mà nói, thay đổi rồi, là không như. Niệm thứ hai là cái gì vậy? Nó đã có phân biệt chấp trước, rơi vào trong ý thức rồi. Các vị cần nhớ kỹ, sao gọi là niệm đầu tiên? Là không có phân biệt, không có vọng tưởng, không có chấp trước, gọi là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Bạn nhìn cái sắc tướng này, ngay cái lúc này là bạn thấy tánh, thấy sắc tánh. Cái năng kiến như, cái sở kiến cũng như. Pháp pháp đều như, pháp pháp bình đẳng, pháp pháp thanh tịnh, không có tâm phân biệt. Hai ngày nay bên ngoài có cuốn sổ tay nhỏ Kim Sơn Hoặc Phật Thần Dị Lục. Các bạn thử xem Phật sống Kim Sơn. Phật sống Kim Sơn chính là cái cảnh giới này. Ngài không có phân biệt. Người ta cúng dường Ngài thức ăn ngon, Ngài cũng ăn. Người ta ăn còn thừa lại không cần nữa, dứt dưới đất, những đồ lộn xộn linh tinh, Ngài cầm đến, Ngài cũng ăn. Khi người khác ăn thì quý to, đường ruột quyết định không thể tiếp nhận nổi. Ngài thế nào? Bởi vì Ngài không có phân biệt. Trên cái tấm giấy bạc đó có bao nhiêu vi khuẩn, Ngài như không có chuyện gì. Ngài không có phân biệt chấp trước. Chúng ta có phân biệt có chấp trước. Cho nên cái chúng ta nhìn thấy không phải là cái hiện trường. Chúng ta nhìn thấy hoa, có phải thật sự mắt nhìn thấy hay không? Không phải. Chúng ta chưa có nhìn thấy, mà là nhãn thức. Nhãn thức giống như cái máy chụp hình vậy, chụp đến tướng cảnh giới bên ngoài, bên trong có một cái hình tướng. Các bạn học qua duy thức thì biết, tâm tâm sở đều có bốn phần: kiến phần, tướng phần, tự chứng phần. Chứng tự chứng phần đều có bốn phần. Cho nên nhãn thức, tướng phần của nhãn thức, nhãn thức nhìn thấy cái sắc tướng bên ngoài này, nhãn thức liền có một cái tướng phần. Người nào thấy vậy? ý thức thứ sáu thấy. Ý thức thứ sáu là phân biệt. Nó đang phân biệt, đây là hoa, đây là màu vàng, kia là màu đỏ. Nhận thức không có phân biệt, nhận thức nó chỉ tiếp nhận, nó không có phân biệt. Ý thức thứ sáu có phải phân biệt tướng phần của ý thức không? Không phải. Ý thức thứ sáu từ trong tướng phần nhãn thức truyền pháp. Ý thức thứ sáu tự mình có một cái tướng phần. Ý thức thứ sáu nó có bốn phần. Nó từ trong tướng phần của nhãn thức truyền pháp qua. Có thể thấy tướng phần của nhãn thức đã là giả rồi. Nó hiện tại là giả, ở trong giả. Cái truyền pháp thứ hai truyền đến ý thức thứ sáu. Kiến phần của ý thức thứ sáu phân biệt tướng phần của mình. Nếu như chấp trước thì sao? Ý thức thứ sáu không chấp trước, chỉ phân biệt không chấp trước. Thức mạt na chấp trước. Thức mạt na chấp trước như thế nào vậy? Thức mạt na phải từ tướng phần của ý thức thứ sáu tiếp tục truyền qua tiếp. Giống như đài phát thanh hiện là đường truyền đến cái đài này, cái đài này là truyền đến cái đài kia lại truyền đến cái đài kia nữa. Kiến phần của thức thứ bảy phân biệt cái giả tướng truyền đến lần thứ ba. Lần thứ tư này của bản thân đó không liên quan gì với tướng bên ngoài. Bên ngoài là hiện trường. Phần gì chúng ta lìa tướng chính là lìa cái tướng này. Lìa tướng phần của tâm, tâm sở. Phần gì chúng ta lìa kiến là lìa kiến phần của tâm, tâm sở. Không liên quan gì với cảnh giới bên ngoài. Bên ngoài đó là cảnh giới hiện trường. Cảnh giới bên ngoài là gì? Là tướng phần của A Lại Gia Thức thứ 8. Cho nên gọi là bản chất cảnh. Thật ra cái tướng của tâm sở này là đới chất cảnh. Đây là tướng tông nói tỉ mỉ. Nếu như bạn hiểu rõ điều này, Phật dạy chúng ta lìa tướng lìa kiến. Lìa tướng gì? Lìa kiến gì? Làm cho rõ ràng. Không phải thân tướng phần của A Lại Gia bên ngoài. Không phải cái này. Là lìa khỏi cái kiến phần cùng tướng phần tâm tâm sở đó của bạn. Trong Kinh Kim Cang nói lìa tất cả tướng, lìa tất cả kiến, chính là chỉ cái này. Cho nên thường thức của hữu duy thức, tôi vừa nói như vậy, bạn đã biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Cái thứ đó là chướng ngại. Cái cảnh giới bên ngoài này không có chướng ngại. Cho nên Đại sư Thanh Lương nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nó không có sinh ra chướng ngại. Đối với bạn tu nhân, chứng quả đều không có tạo thành chướng ngại. Tạo thành chướng ngại chính là kiến phần cùng tướng phần của tám thức 51 tâm sở. Cái thứ này có chướng ngại rồi. Chúng ta xem tiếp đoạn văn này. Nhân pháp pháp giai như, tắc pháp pháp giai chân. Đây là nói tướng phần sở hiện của chân như bổn tánh. Cái tướng phần này nó thật ra đây là nhất chân pháp giới. Lìa tám thức 51 tâm sở, cái cảnh giới đó chính là nhất chân pháp giới. Nếu như vẫn làm việc theo tám thức 51 tâm sở, đó chính là 10 pháp giới. 10 pháp giới là hư vọng. Ở trong 10 pháp giới đều không thể tránh khỏi tình chấp, vọng tưởng chấp trước. Nếu nghiêm trọng chính là 6 cõi. Tương đối nhẹ chính là pháp giới 4 thánh, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Cái Phật này là Phật Tạng Giáo, Phật Thông Giáo. Cái này ở trong 10 pháp giới. Phân biệt giáo thoát khỏi rồi. Phật biệt giáo ở nhất chân pháp giới. Nhưng mà Phật Tạng thông ở 10 pháp giới. Vì sao vậy? Họ vẫn là chưa có lìa khỏi tâm ý thức. Chỉ là tâm ý thức dùng thiện, dùng chánh. Phàm phu 6 cõi, tâm ý thức dùng bất thiện, dùng tà, tà tri, tà kiến. Pháp giới 4 thánh là chánh tri, chánh kiến. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Pháp giới bốn thánh là chánh giác. Có thể thấy họ không phải là tà tri tà kiến, họ là chánh giác, vẫn là dùng tâm ý thức, chưa có lìa khỏi a la gia thức. Cần phải đến phá một phẩm vô minh, chứng một phần chân tánh. Đến lúc này không dùng a la gia thức, gọi là chuyển tám thức thành bốn trí. Tâm họ dùng là chân tâm, đây không phải là vọng tâm. Ở trong Bát Pháp Minh Môn nói, đến lúc này gọi là đồng sanh tánh, là tương đồng với tâm của Phật dùng. Phật dùng chân tâm, Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo dùng chân tâm, Bồ Tát Sơ Địa Biệt Giáo dùng chân tâm. Dùng chân tâm là không ở trong mười pháp giới. Ở trong mười pháp giới đều là dùng vọng tâm. Thế Tôn nói A-la-hán, tiểu thừa, tứ quả A-la-hán. Trên hội Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca Mâu Ni nói nhỏ dùng cái tâm đó. Do vi vọng tưởng phân biệt ảnh sự, không phải chân tâm, đó là A-la-hán. A-la-hán Bích Chi Phật Bồ-Tát Quyền Giáo. Từ đó cho thấy vẫn là dùng vọng tâm như cũ, cũng chính là dùng tám thức. Họ dùng chánh, cho nên gọi là chánh giác, không thể gọi là chánh đẳng chánh giác. Đẳng là giống như Phật vậy, chưa có viên mãn giống như Phật. Phật là dùng chân tâm, dùng chân tâm chính là chánh đẳng chánh giác. 41 vị pháp thân đại sĩ đều là chánh đẳng chánh giác. Họ phá một phẩm vô minh, họ dùng chân tâm, không dùng tám thức, chuyển thức thành trí. Chú giải của kinh Lăng Nghiêm, đại sư Giao Quang Triều Minh, chú giải của ngài gọi là Lăng Nghiêm Chánh Mạch. Bản thân ngài chủ trương xả thức dùng căn. Thật sự ngài nói không sai, là căn cứ giáo nghĩa của Lăng Nghiêm phát minh ra cái cách nói này. Nhưng mà cái này khó. Cổ đại những bậc đại đức này chú giải kinh Lăng Nghiêm không có nói cái này. Cổ đại phương pháp tu hành của kinh Lăng Nghiêm đều áp dụng tam chỉ tam quán của đại sư Thiên Thai. Nói thành tam chỉ tam quán nó cũng có chút đạo lý, bởi vì trí giả đại sư cả đời ngưỡng mộ Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm chưa đến Trung Quốc, sở dĩ ngài đã xin một đài bái kinh. Hiện nay có người đến đại lục để tham quan du lịch, có nhìn thấy đài bái kinh của trí giả đại sư hay không? Ngài mỗi ngày hướng về phía Tây lễ bái, hy vọng bộ kinh này có thể đến được Trung Quốc. Khi kinh điển đến thì bản thân ngài đã giảng sanh từ lâu rồi, cho nên ngài cả đời chưa có nhìn thấy. Năm đó tại sao ngài phải bái kinh Lăng Nghiêm vậy? Là bởi vì ngài tự mình phát minh phương pháp tu hành tam chỉ tam quán là do ngài phát minh. Đã từng gặp được cao tăng từ Ấn Độ sang, chính là pháp sư của Ấn Độ, nhìn thấy cái phương pháp này của ngài vô cùng tán thán, nói cái phương pháp này của ngài là vô cùng gần gũi với những gì trong kinh Lăng Nghiêm nói. Thế là mới biết có kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm sau khi đến Trung Quốc, bởi vì có cách nói như vậy, mọi người đều dùng chỉ quán của đại sư Thiên Thai để giải thích Samatha, Tam Ma, Thiền Na. Nhưng mà đại sư Giao Quang không tán thành. Đại sư Giao Quang cho rằng tam chỉ tam quán vẫn là dùng tám thức 51 tâm sở, không tương đồng với giáo nghĩa Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm là dùng căn tánh, nó không dùng tâm, tâm sở. Cho nên chú giải của ngài chủ trương xả thức dùng căn. Thí dụ mắt thấy, dùng thấy, tánh thấy, không dùng nhãn thức. Nghe, dùng nghe, tánh nghe, không dùng nhĩ thức. Đương nhiên cái này khó. Cái này có thí dụ hay không vậy? Có. Bồ Tát Quan Thế Âm phản văn văn tự tánh chính là cái này. Cho nên Pháp Sư Giao Quang nói vô cùng có đạo lý. Bồ Tát Quan Thế Âm nghe âm thanh không phải dùng nhĩ thức nghe, mà là dùng tánh nghe. Cho nên nói phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Cái đó không phải người bình thường có thể dùng. Là giới trong Kinh Kim Cang, đây là cảnh giới của Bồ Tát Duyên Sơ Trụ, không phải cảnh giới của phàm phu. Đây là chúng ta từ trong những đại kinh đại luận này thể hội được cái nghĩa kinh này thực sự là có độ sâu của nó. Cho nên phần trước nói rõ nửa bộ sau của Kinh Kim Cang, chỉ có sâu không có cạn. Nó quả thật có độ sâu. Bạn chỉ cần dùng tánh thấy là giống như Đại sư Giao Quang sở thức dụng căn như thế này, thì pháp pháp đều như, pháp pháp đều chân. Thế thì khác nhau rồi. Pháp hoa viết thì pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ. Câu nói này cũng là rất không dễ dàng lý giải. Thế gian tướng thường trụ chính là vĩnh viễn không sanh không diệt, không biến không hoại. Pháp thế gian có phải như vậy hay không? Chúng ta nhìn thấy người có sanh lão bệnh tử, hoa có hoa nở hoa tàn, đây đâu gọi là thường trụ được chứ? Kỳ thực thực sự là thường trụ. Cái chúng ta nhìn thấy là huyễn tướng, biến đổi là huyễn tướng. Vì sao vậy? Chúng ta dùng tâm sanh diệt, nhìn cảnh giới bên ngoài đều biến thành cảnh giới sanh diệt. Phật Bồ Tát tại vì sao nhìn thấy tướng thế gian thường trụ vậy? Phật Bồ Tát cái tâm đó là chân tâm bất sanh bất diệt, nhìn thấy tất cả pháp của thế gian này là không sanh không diệt. Từ đó có thể chứng minh lời Phật nói trên kinh luận không sai. Tướng tùy tâm chuyển. Cái tướng này là nói núi sông đại địa, tất cả dạng tướng, không chỉ là thân thể. Cho nên lời phần trước nói rất có đạo lý. Năm uẩn sáu căn, tất cả núi sông đại địa. Cách nói này rất có đạo lý. Năm uẩn sáu căn là nói cái thân này của chúng ta, thân tướng tùy tâm chuyển. Ngoài thân tướng ra thì núi sông đại địa cũng đều là duy tâm sở biến, cũng là tùy tâm sở chuyển. Cảnh tùy tâm chuyển. Các vị nếu như thật sự thấu được cái đạo lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, bạn còn phải đi xem tướng đoán mạng hay không? Bạn còn phải đi xem phong thủy hay không? Không cần thiết. Phong thủy chuyển theo tâm ta. Tâm của ta thiện, tâm tốt thì cái phong thủy không tốt, bạn đến nơi đó để ở liền chuyển tốt ngay. Tâm của bạn bất thiện không tốt, mời một vị này địa lý xem thấy phong thủy tốt, bạn đến nơi đó vừa ở thì cái phong thủy tốt nó biến thành xấu rồi. Đây là sự thật. Người xem phong thủy cũng có một câu nói rất có đạo lý. Đó không phải lừa gạt người. Đất phước người phước ở, người phước ở đất phước. Cho nên tu phước rất quan trọng. Bạn thật sự tu phước, bạn ở cái chỗ nào thì cái chỗ đó đều là đất phước. Nếu như bạn không có phước báo, dù phong thủy đế dương, bạn đi đến chỗ đó sẽ xảy ra đủ thứ, bạn cũng đủ thứ bất như ý. Chính là cái đạo lý này. Cho nên dùng tâm không sanh diệt, đó chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều đoạn hết. Đến lúc đó tâm của bạn thanh tịnh, tâm của bạn bất động rồi, bạn thấy toàn bộ tất cả dạng pháp. Phật ở trên Kinh Pháp Hoa nói hai câu này, bạn sẽ đồng ý, bạn gật đầu rồi, không sai, là Phật nói không sai chút nào. Thì pháp trụ pháp dị thế gian tướng thường trụ. Thị pháp là chỉ chung tất cả pháp. Tất cả pháp đều trụ ở trên bản dị của nó, không có sanh diệt. Cố nhất thiết pháp thanh tịnh bản nhiên. Thanh tịnh bản nhiên là lời trong Kinh Lăng Nghiêm nói, là tương thông với cái ý này của Kinh Pháp Hoa. Tuyệt phi tạo tác, cố viết vô vi. Không nên cho rằng hình như chúng ta tất cả pháp này đều là hữu vi, đang tạo tác. Chúng ta thấy từng tòa nhà cao ốc của Singapore, hàng ngày nhiều công trình như vậy đang thiết kế, đây chẳng phải đều là nhân tạo hay sao? Tạo đó là duyên. Kỳ thực cái hiện tượng này, người tâm địa thanh tịnh mấy chục năm trước, mấy trăm năm trước, mấy ngàn năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật đều thấy rõ ràng rồi. Đó làm sao do bạn tạo được chứ? Nếu bạn tạo thì tại sao 3.000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhìn thấy? Trước khi ta chưa có tạo, Thích Ca Mâu Ni Phật làm sao nhìn thấy được? Có thể thấy đã có từ lâu rồi, bạn chẳng qua là thêm một chút duyên mà thôi. Cái sự việc này tôi tin có không ít người có thể đồng ý cái cách nói này. Cho nên có người tiên đoán biết, trong nước ngoài nước đều có cái gọi là duyên. Có thể biết sự việc mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm về sau sẽ xảy ra sự việc gì. Có thể thấy đó là định trước, đều đã là có cái sẵn rồi, đâu phải là do tạo tác. Đó không phải tạo tác, thế thì chẳng phải là thanh tịnh bản nhiên sao? Chẳng phải thế gian tướng thường trụ sao? Đây gọi là vô vi. Nhất thiết hiền thánh, mặt bất tu thử, chứng thử, đản nhân công hạnh chi thiện thâm, cấu hữu thành hiền thành thánh chi sai biệt. Trên Kinh Kim Cang cũng nói như vậy. Tất cả hiền thánh đều do pháp vô vi mà có sai biệt. Họ chính là khi tu pháp vô vi này, chứng cái pháp vô vi này, công phu sâu hay cạn mà biểu hiện ra cảnh giới không như nhau. Pháp vô vi là gì vậy? Chính là vô trụ sinh tâm, sanh tâm vô trụ. Đây chính là pháp vô vi. Từ đó cho thấy tất cả chư Phật Như Lai từ sơ phát tâm mãi cho đến chứng được quả vị cứu cánh viên mãn, tu cái gì? Chính là tu vô trụ sinh tâm, sanh tâm vô trụ. Đây là tổng cương lĩnh của pháp hành. Khi triển khai ra 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, vô lượng pháp môn cũng là tu một cái. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, 84.000 pháp môn vẫn là tu một cái. Vô trụ sinh tâm, sinh tâm vô trụ. Đây là đem tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc nói ra cho chúng ta rồi. Bên dưới nói hòa bàn thác xuất, là không có một mảy may che giấu. Thế Tôn đem hết nguyên do ngày tu hành, chứng quả thấy đều nói ra. Trong Kinh Kim Cang toàn bộ nói ra rồi. Không giống như những kinh điển khác, nói ra một bộ phận, vẫn còn một bộ phận không nói. Kinh Kim Cang là nói ra triệt để viên mãn rồi. Nhược lãnh hội đắc pháp, pháp giai như. Ngã kiến tình chấp chi bệnh, ký đô khiển tận, tắc kiến tướng tức kiến tánh, đầu đầu thị đạo, vô sở bất khả. Đây chính là Phật Bồ Tát thì hiện trong sáu cõi, thì hiện trong nhân gian, gọi là du hí thần thông. Vì sao vậy? Người ta là hiểu rõ triệt để chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Toàn bộ tất cả hoạt động của họ hoàn toàn tương ưng với chân tướng, không trái lại chút nào. chúng ta thường nói tùy thuận pháp tánh. Cho nên cái họ được là đại tự tại, cái họ được là đại viên mãn. Tông môn nói đại tự tại, ở trong mật giáo gọi là đại viên mãn. Đến cái cảnh giới này là toàn bộ đều đạt được rồi. Kiến tướng chính là kiến tánh. Vì sao vậy? Giờ rồi mới nói qua, lìa tâm ý thức. Cái mà họ dùng là sáu căn, căn tánh. Sáu căn căn tánh nhìn bên ngoài, không phải sáu trần, là thấy tánh. Tánh thấy, thấy sắc tánh. Tánh nghe, nghe thanh tánh. Đối diện kiến văn giác tri thấy đều là tánh. Đó không gọi là trần. Dùng thức đối với bên ngoài gọi là trần. Trần là ô nhiễm, khiến tâm thanh tịnh của chúng ta ô nhiễm rồi. Căn tánh không ô nhiễm, cho nên bên ngoài cũng không phải trần cảnh, là sắc tánh. Đây gọi là minh tâm, kiến tánh. Thấy tướng chính là tánh. Cho nên nói là đầu đầu thị đạo, tả hữu phục nguyên, không gì mà không thể. Thích biểu hiện như thế nào thì biểu hiện như thế đó. Chúng ta xem thấy ở trong kinh, đặc biệt là ở Hoa Nghiêm, xem thấy 53 tham. 53 tham là 53 vị Phật. Ở trong kinh Kim Cang nói những vị đó là chư Phật. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo liền gọi là Phật. Họ là có năng lực, cần dùng thân Phật mà được độ, họ liền hiện thân Phật được độ. Cho nên gọi là kiến tánh thành Phật. Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, 53 vị đều là Phật. Mỗi một vị Phật hiện tướng khác nhau, mỗi một vị Phật thể hiện cách thức sống khác nhau. Thật sự là muôn màu muôn vẻ, không gì mà không thể. Cố tối thắng dương, quy ba cật đẳng kinh doanh, ngũ uẩn tức thị pháp thân, sanh tử tức thị niết bàn, phiền não tức thị bồ đề, giai hiển pháp, pháp giai như nghĩa giả. Nếu như bạn không hiểu pháp pháp đều như, thì mấy câu này bạn sẽ hiểu ngay. Hiểu sai thì cái vấn đề đó là nghiêm trọng rồi. Đó là chấp tướng không thấy tánh. Quả thật có người hiểu lầm, sanh tử chính là niết bàn. Chỉ có người nào không nhập niết bàn, cần tu cái gì nữa? Cho rằng chết rồi liền nhập niết bàn. Có người nào không chết, chết rồi liền nhập niết bàn? Việc gì phải khổ tu? Không cần phải tu, đến giờ đều nhập niết bàn. Việc gì phải cầu bồ đề chứ? Phiền não chính là bồ đề. Suốt ngày sanh phiền não, đó chính là bồ đề. Là quá đổi sai lầm. Lời nói này phần trước nói không được nói. Bạn chưa có minh tâm kiến tánh thì không được phép nói lời này. Phần trước nói bạn có năng lực đem vô lượng kiếp cô động lại thành một sát na. Một sát na có thể triển khai thành vô lượng kiếp, mới cho phép bạn nói lời này. Nếu bạn không có cái năng lực này, những lời này của cư sĩ Duy Ba có thể nói, Tối Thắng Dương có thể nói, bạn không được nói. Người ta nói những lời này là thật sự đã chứng nhập cảnh giới pháp pháp đều như. Họ nói không có lỗi lầm. Chúng ta chưa có đến cái cảnh giới này, nói lời này là lỗi lầm rất lớn. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.